cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta tìm hiểu trong Sa-muên thứ nhất đoạn 9 về việc Sao-lơ đến gặp Sa-muên và được mời dự buổi tiệc ra mắt với một số nhà lãnh đạo dân Y-sên. Và trong mấy câu cuối của đoạn 9 nói như sau. Đoạn, chúng đều xuống khỏi nơi cao trong thành, còn Sa-muên trò chuyện cùng Sao-lơ trên mái nhà. Qua ngày sau, hai người dậy sớm khi hừng đông, Sa-muên gọi Sao-lơ trên mái nhà mà nói rằng, hãy đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Sao-lơ đứng dậy, rồi Sa-muên và Sao-lơ cả hai đồng đi ra. Khi đến đầu thành, Sa-muên nói cùng Sao-lơ rằng, hãy truyền cho kẻ tôi tớ đi trước chúng ta. Kẻ tôi tớ bèn đi trước. Người tiếp rằng, bây giờ hãy dừng lại để ta tỏ cho ngươi nghe mọi lời của Đức Chúa Trời. Trong Sa-muên thứ nhất đoạn 9, câu 25-27. Hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp tục đến Sa-muên thứ nhất đoạn 10 và đoạn 11. Trong Sa-muên thứ nhất đoạn 10 câu 1 chép tiếp như sau. Sa-muên lấy một ve nhỏ đựng dầu đổ trên đầu Sao-lơ, hôn người mà nói rằng: "Này, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi, đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài." Tiên tri Sa-muên sức dầu cho Sao-lơ làm vua và sau đó hôn Sao-lơ. Điều này có thể là một hành động thể hiện ảnh hưởng riêng và lòng thương mến của Sa-muên lên Sao-lơ. Sa-muên đại diện cho Đức Chúa Trời đổ dầu trên đầu vị vua tương lai. Việc này tượng trưng rằng Đức Chúa Trời biệt riêng ông ta, tách biệt ông ta khỏi mọi người và chọn Sao-lơ làm vua. Sa-muên cũng nói với Sao-lơ rằng: "Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi, đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài." Tức là mọi tài sản muôn đời của Ngài, bao gồm cả dân sự và đất đai. Đây là một lời công bố quan trọng cho tân vương. Sao-lơ không phải là người làm chủ của Israel, nhưng Đức Chúa Trời mới là đấng làm chủ tất cả. Và trong sách Sa-muên thứ nhất, đoạn 10, câu 2 đến câu 4. Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ ra trên, ở bên bờ cõi xứ Bên-gia-min tại Bê-sa, họ sẽ nói với ngươi rằng, những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp rồi. Này, cha ngươi chẳng còn lo lắng đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về ngươi, tự hỏi rằng phải lo liệu sao về con trai ta. Từ đó người sẽ đi tới đến cây giả bột Thabo, ngươi sẽ gặp ba người lên bê tên đặng thờ lại Đức Chúa Trời. Một người chở ba con dê đực, một người đem ba ổ bánh và người thứ ba đem một bầu da rượu. Chúng sẽ chào ngươi và cho ngươi hai ổ bánh và ngươi phải nhận lấy nơi tay chúng. Cho đến lúc này thì Kích cha của Sao-lơ không còn lo ngại về lừa bị mất, nhưng lại lo lắng cho Sao-lơ, bởi vì ông ta đi lâu mà chưa về. Vì Sao-lơ tham dự vào một số việc với Sa-men, Sao-lơ được sức dầu làm vua gần mộ ra trên, gần Bethlehem trong vùng đất thuộc chi phái Benjamin. Trước khi rời Sa-men về nhà, Sao-lơ được nói cho biết trước những điều xảy đến trên đường về, với ba dấu hiệu khác nhau. Điều này giúp cho Sao-lơ biết Sa-men thật sự là tiên tri của Đức Chúa Trời. Và trong sách Sa-men đoạn 10, câu 5, câu 8, ghi tiếp: Kế sau, ngươi sẽ đến Ribea Elohim, là nơi có một cái đồn của dân Philistin. Khi đã vào thành, ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ trên cao xuống, có đàn sắt, trống côm, ống sáo và đàn cầm đi trước. Họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, thì tùy cơ mà làm. Vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi, đoạn hãy đi xuống, trước ta đến rinh ranh, ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày cho đến chừng ta đến, bây giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Tại đây một lần nữa chúng ta có một câu hỏi: Sao-lơ có thật sự được biến cải chưa? Mấy câu này có đủ chứng minh sự biến cải của Sao-lơ không? Thật ra, chúng ta chưa có đủ bằng chứng sau cùng. Tôi tin rằng Sao-lơ là một người chưa thật sự biến cải, chưa được thay đổi. Nếu lời của tôi có vẻ hơi thành kiến chống lại Sao-lơ, tôi xin nói với các bạn tại sao. Bởi vì những điều xảy ra sau này của đời sống Sao-lơ làm cho tôi tin rằng Sao-lơ chưa thật sự được biến cải, được thay đổi. Nhưng có người nói rằng thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sao-lơ, làm Sao-lơ trở nên một người khác. Nhưng điều đó chưa đủ nói rằng Sao-lơ trở nên một người mới. Các bạn có nhớ rằng trước đây thần của Đức Giê-hô-va cũng đến trên Ba-la-am, nhưng chúng ta không thấy có dấu hiệu về sự biến cải trên đời sống của ông ta. Tương tự như trường hợp của Judas Iscariot, là một trong 12 môn đồ của Chúa Giê-xu, ông cũng được cử đi ra rao giảng về nước trời và làm phép lạ. Nhưng các bạn có thể nói rằng Giu-đa có thật sự được biến cải không? Tôi xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp các diễn tiến của hành động và đời sống của Sao-lơ sau này thì sẽ có kết luận rõ hơn. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 10 câu 9 ghi tiếp: Sao-lơ vừa xây lưng lìa khỏi Sa-mên, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác và các dấu hiệu đã báo trước đều được ứng nghiệm nội ngày ấy. Có lẽ sau khi Sao-lơ rời Sa-mên thì Sa-mên nhìn Sao-lơ đang đi và nói, đây là một chàng thanh niên rất tốt. Thật vậy, Sao-lơ rất tốt với bộ dạng bên ngoài, nhưng không tốt để trở thành một vị vua của dân Israel. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 10, câu 10 đến câu 13 ghi tiếp: Khi Sao-lơ đến Ribea, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi những kẻ vốn quen biết Sao-lơ trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng: Con trai của Kích đã xảy ra làm sao? Sao-lơ cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Ribea đáp rằng: Mà cha mẹ họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng: Sao-lơ há chẳng vào số các tiên tri ư? Khi Sao-lơ thôi nói tiên tri thì đi lên nơi cao. Thưa các bạn, thần của Đức Chúa Trời đã đến trên Sao-lơ và ông có thể nói tiên tri. Những người biết Sao-lơ trước đây cũng ngạc nhiên hỏi: Sao-lơ cũng là số các tiên tri ư? Đức Chúa Trời đã ban cho Sao-lơ một cơ hội. Đức Chúa Trời không cầm giữ điều gì với Sao-lơ, nhưng tiếc thay, Sao-lơ là một người thất bại. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 10, câu 14 đến câu 16 ghi tiếp. Chúa Sa-lơ hỏi người và kẻ tôi tới rằng, hai ngươi đi đâu? Sa-lơ thưa rằng, đi kiếm những lừa cái, và vì không gặp, chúng tôi đến cầu vấn Sa-mên. Chú của Sa-lơ tiếp rằng, xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều Sa-mên đã nói cùng hai ngươi. Sa-lơ thưa cùng chú mình rằng, người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng, lừa cái đã tìm được rồi, nhưng Sa-lơ không tỏ gì về điều Sa-mên đã nói về việc nước. Sa-lơ chưa dám tỏ thật về việc ông được Sa-mên sức giàu làm vua. Ông chờ đợi cho đến đi một buổi lễ công khai trước mặt công chúng. Chỉ có Sa-mên và Sa-lơ biết được việc Sa-lơ được sức giàu làm vua. Có lẽ chú của Sa-lơ không biết về sự vắng mặt của ông, chỉ có cha Sa-lơ biết mà thôi. Cho nên sau khi Sa-lơ nhắc đến Sa-mên thì chú tò mò hỏi thêm. Nhưng Sa-lơ cẩn thận, không nói ra, nên những người xung quanh chưa có ai biết. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 10, câu 17 đến câu 19. Sa-lơ nhóm họp dân sự trước mặt Đức Chúa Trời tại Mít-ba, rồi nói cùng dân Y-sên rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sên có phán như vậy, ta đã đem Y-sên ra khỏi Ê-díp-tô, ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ê-díp-tô và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi. Ngày nay, các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng, xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vậy bây giờ, hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va từ chi phái và từ hàng ngàn người. Thưa các bạn, trong thời điểm này, dường như Mít-ba đóng vai trò như là một thủ đô. Và đây là lần thứ hai dân chúng họp lại tại nơi này. Vì vậy, đó là nơi thức họp để công cử Sa-lơ vào cương vị làm vua. Khi dân chúng Y-sên cầu xin một vua và họ chọn Sa-lơ, có nghĩa là họ đã quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần chú ý là khi họ tiếp nhận Sa-lơ làm vua, cũng có nghĩa rằng họ từ chối Đức Chúa Trời là vua của họ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 10, câu 20 đến 23. Sa-lơ biểu mọi chi phái Y-sên rằng, rồi chi phái Bên-gia-min được chỉ định. Người biểu chi phái Bên-gia-min đến gần, thì họ hàng người, họ Mít-ra được chỉ định. Đoạn, Sa-lơ con trai của Kích được chỉ định. Người ta tìm Sa-lơ nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng, còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp, kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sa-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Khi đến giờ Sa-mên được giới thiệu cho dân chúng để trở thành vua của họ, Sa-mên không tìm được Sa-lơ. Ông là một người cao lớn nhưng hành động giống như trẻ em. Sa-lơ chạy trốn và cuối cùng dân chúng cũng tìm ra ông. Tôi nghĩ rằng có thể đây là một hành động giả dối. Sa-lơ đã được sức giàu làm vua. Nếu như ông được cơ hội trở thành làm vua và phụng sự Đức Chúa Trời, thì Sa-lơ nên đứng dậy và hành động như một vị vua. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 10, câu 24-27 ghi tiếp. Sa-mên nói cùng cả dân sự rằng, các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô và la lên rằng, nguyện vua vạn tuế. Sa-mên tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn Sa-mên cho cả dân sự ai về nhà nấy. Sa-lơ cũng về nhà mình tại Ri-bê-a. Có những người dũng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động, điều đi theo người. Xong có mấy người phỉ đồ nói rằng, hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng Sa-lơ giả đò không nghe. Giờ đây Sa-mên chánh thức công bố Sa-lơ trở thành vua của Israel. Tiếp theo đó thì Sa-mên cũng giảng cho dân sự biết về luật pháp của một nước, một vương quốc. Và Sa-mên đã chép các lời này trong một cuốn sách. Qua điều này cho chúng ta thấy nền tảng, căn cơ để có thể tin tưởng được rằng Samuel là người viết phần đầu của sách Samuel thứ nhất. Chúng ta không biết nhiều về nội dung cuốn sách đó giảng dạy về luật pháp mà Samuel đã giảng dạy về điệt nước, nhưng có lẽ đây là những điều quy định về quyền lợi và trọng trách của vua. Nói một cách khác, đây là những tài liệu chỉ dẫn cho vua biết ông sẽ làm gì và có kỳ vọng gì nơi đồng bào. Ngoài bổn phận đối với Đức Chúa Trời, vua còn có với bổn phận đối với dân chúng. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến sách Samuel thứ nhất, đoạn 11. Trong đoạn trước, tôi có lời nói không tốt về Saul. Có thể là lúc đó chưa có nhiều nền tảng để cho nhận xét này. Tôi có sự nghi ngờ về việc thiếu thành thật của Saul. Tôi nghĩ là ông khéo đóng kịch hơn là một vị vua tốt, dẫu rằng ông có tiếng tốt trong giai đoạn đầu. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 11, câu 1 đến câu 3. Nahash người Amon đi ra đến dây Jabea trong Galaad. Cả dân Jabea nói cùng Nahash rằng, hãy lập ước cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phụng sự ông. Nahash người Amon đáp rằng, ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách này, phải khoét hết thải con mắt hũ của các ngươi, để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel. Các trưởng lão Jabea nói cùng người rằng, xin hãy cho chúng tôi 7 ngày đình chiến, chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Israel, nếu không ai giải cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ ra đầu hàng. Đây là một đòi hỏi mạnh mẽ và kỳ quái bởi vua Nahash người Amon đến với người Jabea, vì thế họ cần có sự giải cứu. Tình thế này là một thí dụ cho chúng ta thấy mức độ suy yếu của dân Israel trong thời kỳ đầu của vua Saul cai trị. Một lần nữa cho chúng ta thấy việc công cử Saul làm vua đã đem lại một phần nào tinh thần đoàn kết và sức mạnh cho Israel. Nhưng hai điều này không có tự động hình thành ngay lập tức. Chúng ta cũng không biết chắc rằng lúc này quyền lãnh đạo của vua Saul lan rộng đến đâu. Trong thời kỳ đầu, quyền cai trị kiểm soát của Saul ở mức giới hạn. Các chi phái đã quen thoái hành động độc lập riêng rẽ, như việc người của thành Jabea, chi phái Galaad tự ý đứng ra ký hiệp ước. Một điều đáng lưu ý nữa là các sứ giả của Jabea hành động như thể Saul không phải là vua của họ. Cho nên họ đi tìm bất cứ ai có thể tiếp cứu họ. Nhưng chính Saul là người đáp ứng nhu cầu cần thiết cấp bách này của họ. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 11, câu 4 đến câu 7. Vậy, những sứ giả đi đến Ribea, thành của Saul thuật lại các lời ấy cho dân sự nghe. Cả dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Lúc ấy, Saul ở ruộng trở về, đi theo sau bò mình. Người hỏi rằng, cớ chi dân sự khóc như vậy? Người ta thuật lại lời của các người Jabea đã nói. Vừa khi nghe lời này, Saul được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi phừng phừng. Người bắt một con bò, xả ra từng miếng, gửi cho các sứ giả đem đến khắp địa phận Israel với lời rao rằng, phàm ai không ra theo Saul và Samuel, thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va giáng trên dân sự, nên hết thảy dân chúng đều đi ra như chỉ một người. Xin các bạn chú ý là Saul hiệp nhất với Samuel. Tôi không nghĩ rằng vào thời điểm này, tên Saul có thể đứng một mình. Khi Saul kêu gọi dân chúng, Saul kết hiệp tên ông với tên Samuel. Vì thế dân chúng đã đến. Họ đến bởi vì hai lý do. Họ sợ Saul và sợ những điều gì khác cũng có thể xảy đến cho họ bởi người Amon đang tìm cách để đánh nước Israel. Saul hành động cũng giống như các quan sát trước đây. Ông được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh. Và Saul hành động một cách mạnh dạn. Ông chiêu mộ toàn dân Israel kết hợp thành một đạo quân lớn hiệp với ông để chống lại với người Amon đang tìm cách lấn lướt. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 11, câu 8 đến câu 11. Sa-lơ kiểm điểm chúng tại Bê-xét có 300.000 người Israel và 30.000 người Giu-đa. Chúng nói cùng sứ giả đến rằng, hãy nói cùng người Gia-be trong Ga-la, đến mai khi mặt trời đã nắng bóng, thì anh em sẽ được giải cứu. Những sứ giả đi về thực lại các lời này cho dân Gia-be, dân này lấy làm vui mừng, và nói cùng người A-môn rằng, ngày mai chúng ta sẽ ra cùng các ngươi sẽ đãi chúng ta theo ý mình lấy làm phải. Nhưng sáng ngày mai, Sa-lơ chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân A-môn vừa lúc canh năm, và đánh dân A-môn cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì tản lạc đến nỗi không có hai người chung nhau. Sa-lơ chia quân lính ra làm ba đạo và hãm đánh dân A-môn. Người A-môn bị thất trận một cách thảm hại, bị chết và bị giết rất nhiều. Số còn sống chạy thoát thân đến nỗi hai người không chạy chung với nhau được. Mỗi người tự chạy riêng đường mình để hy vọng sống sót. Đoạn này cũng như nhiều đoạn khác trong cửa cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã cứu giúp dân Ngài. Cuộc chiến này của dân Israel chỉ nhằm mục đích bảo vệ đất nước chống lại sự đàn áp của dân tộc Amon. Trận đánh này có tính cách quyết định. Lần đầu tiên, Sa-lơ đem lại chiến thắng quan trọng. Dân Gia-be không bao giờ quên ơn của Sa-lơ đã làm cho họ. Cho nên sau này, khi Sa-lơ thất trận và qua đời, thì dân thành Gia-be là người đã đem xác của vua Sa-lơ về chôn. Điều này đã được ghi lại ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 31, câu 11-13. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 11, câu 12-15. Dân sự nói cùng Sa-mên rằng, ai đã nói, Sa-lơ há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phó những người đó cho chúng tôi giết đi. Nhưng Sa-lơ đáp, chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel. Sa-mên nói cùng dân sự rằng, chúng ta hãy đi đến rinh ranh đặng lập nước lại. Cả dân sự đều đi đến rinh ranh. Tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng lập Sa-lơ làm vua. Tại đó, chúng dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn Sa-lơ và hết thảy người Israel vui mừng khôn xiết. Trước đó, có một số người chống đối việc chọn Sa-lơ làm vua. Sa-mên bỏ lờ đi sự chống đối đó cho đến khi cả nước hiệp lại ủng hộ Sa-lơ. Sa-lơ là người lãnh đạo dân chúng chống lại người A-môn, và giờ đây họ tín nhiệm Sa-lơ, họ chấp nhận và tôn xưng Sa-lơ làm vua sau chiến công lớn. Các bạn thấy là khi khởi đầu chức vụ, Sa-lơ thực hiện một số công tác tốt, nhưng tại sao có người lại thành kiến với Sa-lơ? Thưa các bạn, câu chuyện của Sa-lơ chưa kết thúc, và xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu tiếp, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn về đời sống và hành động của Sa-lơ. Thưa các bạn, dân chúng Israel vui mừng vì họ chiến thắng, vui mừng vì có được một vị vua đứng lên như điều họ mong ước. Đó là một dấu hiệu tốt trong giai đoạn đầu, nhưng giai đoạn sau của chức vụ Sa-lơ thì không tốt. Tôi mong ước rằng khi các bạn được Đức Chúa Trời kêu gọi phụng sự Ngài trong công tác hay vai trò nào mà Chúa đặt để, thì xin chúng ta hãy cố gắng làm tốt, bền tâm để thực hiện hoàn toàn hay là thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời ban cho, từ đầu cho đến giờ cuối một cách trung tín. Thân chào các bạn, và xin hẹn tái ngộ với các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến Sa-mên thứ nhất đoạn 12 để biết việc Sa-mên về hưu và chuyển quyền lãnh đạo cho vua Sa-lơ.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.